Trong bóng tối buổi chiều,
Diên đứng nép mình vào cửa hàng nước, nhìn sang bên kia phố, một đám thợ chen nhau trong cổng nhà máy đi xa, người nào cũng có dáng mỏi mệt. Cái ánh sáng buổi trưa mùa đông tuy mờ sạm cũng đủ làm cho họ nhấp nháy mắt và đưa tay lên che như những người vừa bước trong bóng tối xa. Diên nhận kỹ từng người, đưa mắt theo bọn thợ đàn bà vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ và nghịch ngợm. Chẳng không thấy có Mai trong đám ấy. Diên đợi một lát, đến khi thấy hai cánh cửa nặng nề của nhà máy khép lại, Diên mới quay đi, rảo bước theo các người thợ. Trên nét mặt chàng hiện ra vẻ băn khoăn. Không biết Mai đâu, hay là đã ra từ trước mà ta không thấy? Diên muốn nắm lấy một người thợ đàn bà mà hỏi nhưng lại không dám. Và lại Diên sợ hỏi người ta thế, Mai biết sẽ không bằng lòng. Diên vừa đi vừa nghĩ ngợi. Chàng nhớ hết lại các cử chỉ của Mai đối với chàng gần đây. Lần này không phải là lần đầu chàng đi đón Mai gấp. Trước kia không bao giờ thế, vì Mai đã biết thế nào, Diên cũng đến đón nàng. Vậy ra Mai đã có ý lẩn tránh. Diên hỏi đoán ra nguyên cớ tại sao và một mối hờn giận nổi dậy trong lòng. Chàng nghiến chặt răng lại và nện bước mạnh trên hè phố. Diên nhớ lại những ngày sung sướng khi còn ở quê nhà. Khi chàng và Mai len lỏi đùa nghịch nhau trong những vườn sắn trên sườn đồi. Mai là một cô gái tinh nghịch và lanh lợi, hay cười nói luôn miệng. Còn Diên là một chàng trai ít nói và nhút nhát, trước mặt con gái hay ấp úng và ngượng nghịu. Hai người yêu mến nhau từ thuở nhỏ với mối tình yêu mộc mạc và đằm thắm của những người nhà quê. Rồi đến ngày cả hai gia đình nghèo, Diên và Mai theo cha mẹ ra tỉnh làm việc. Mai được làm thợ con gái trong nhà máy. Còn chàng thì học việc ở một hiệu buôn, hai người kiếm chỉ đủ tiền sống một cuộc đời thiếu thốn và tồi tàn ở tỉnh thành. Cái tình của đôi bên tuy vậy vẫn không thay đổi và cứ mỗi buổi xong việc làm, Diên lại đến nhà máy đón Mai cùng về một xóm ở ngoại ô. Diên thở dài bởi chàng nhận thấy ít lâu nay Mai không hay chuyện trò với chàng nữa và hình như có ý muốn tránh mặt chàng. Ít lâu nay, ngày nào Mai cũng đi chơi với mấy người bạn gái trong sở. Mấy cô gái lẳng lơ và hay làm đòm mà xưa kia Mai vẫn tỏ ý ghét. Trước sự thân thiết ấy, Diên một hôm đã ghen tức, nói mỉa bạn, thì Mai trả lời. Bọn họ cũng như tôi, có gì mà anh ghét? Diên giận lắm, nói. Thế cô không biết tại sao mà họ có nhiều tiền tiêu ư? Mai lặng yên, không trả lời. Diên muốn cho Mai hiểu rằng những cô bạn đó trước cũng chỉ là những thợ con gái như mọi người thợ khác. Nhưng nay được vừa mắt ông chủ nên mới có nhiều tiền tiêu. Diên toàn nói nhiều nữa nhưng lại thôi, sợ làm mất lòng Mai và chàng chắc rằng Mai cũng biết thừa sự ấy. Một hôm, Diên bắt gặp Mai đang ngắm nghía vật gì trong bàn tay. Chàng vừa đến gần thì Mai vội giấu ra sau lưng. Diên giằng ra xem, thấy một cái nhẫn mặt nhỏ bằng vàng. Chàng ngạc nhiên hỏi, cô mua nhẫn đấy à? Tiền đâu thế? Mai ấp úng, ngượng nghịu không trả lời. Diên hỏi gặng mãi, Mai nói là của một người bạn gái cho mượn, nhưng nhìn vào đôi mắt trong của Mai, Diên biết rằng Mai không nói thật. Nghĩ đến đây, Diên thấy nao nao trong lòng, một điều lo sợ thấm dần vào tâm can chàng, cùng một lúc với sự chán nản. Một ý nghĩ muốn rời bỏ cái đời bụi bặm ở chốn tỉnh thành này, trở về với công việc ở thôn quê. Đột nhiên, Diên đứng dừng ngay lại, chàng vừa thoáng thấy bóng Mai qua cửa kính một hiệu cao lâu nhỏ ở đầu phố. Diên rón rén đứng ngoài cái màn treo nhìn vào. Chàng thấy Mai ngồi với mấy người bạn gái, đương cười đùa vui vẻ, và cuối bàn có một người thợ đàn ông đang ghé tai thì thầm với một cô trong bọn. Khi trông thấy người ấy, quả tim Diên bỗng đập mạnh, như một con chim sợ hãi. Mắt chàng hoa lên, và chàng lao đảo, tựa vào bức tường cho khỏi ngã. Diên mới nhận ra người đàn ông ngồi đó là một người thợ cùng làm ở nhà máy với Mai. Mà tất cả mọi người đều gọi là bà mối. Hắn ta chỉ có một công việc làm trong xưởng là dẫn dụ các cô gái nào mà ông chủ để ý đến. Người thợ con gái được hắn vời đến, tất sẽ trở nên một bà chủ con trong xưởng, quyền hành nắm trong tay và nhất là được tiền để sắm sửa ăn mặc. Rồi một hai tháng khi ông chủ đã chán, lại nhường chân cho kẻ khác. Nghĩ đến Mai cũng như những cô gái ấy, Diên thấy lòng thắt lại như trước một tai họa gì ghê gớm. Diên thấy choáng váng cả người, chàng nghiến răng khẽ lẩm bẩm, còn khốn nạn. Chàng muốn nhảy ngay vào phía trong, lôi ngay Mai ra mắng cho bỏ ghét. Hai tay chàng nắm lại, nhưng cái bản tính nhút nhát vẫn thắng. Chàng lưỡng lự một lát, rồi lại lẳng lặng cúi mình xảo bước đi mau. Về đến nhà, Diên nằm vật xuống giường, chán nản. Căn phòng chật hẹp, tối tăm làm chàng khó thở. Diên nhớ lại cái quang cảnh u ám buổi trưa, những thợ thuyền đầy bụi bám, những bộ quần áo bẩn thỉu, cả căn phố đen với vết than và nhất là cái nhà máy sừng sững dưới các bức tường loang lổ. Diên lại nghĩ đến cánh đồng ruộng ở quê hương, đến những rặng cây mà ánh sáng buổi ban mai làm rung động, đến cái hình dáng đáng yêu của Mai khi đi bên mình chàng. Nghĩ đến những ngày sung sướng ấy và sự nghèo hèn của mình bây giờ, Diên thấy tủi thân rơm rớm nước mắt khóc. Buổi chiều, Diên sang nhà Mai, thấy nàng vừa mới đi làm về. Chàng đến gần Mai không dám nhìn nàng, chỉ bảo: "Cô Mai, cô ra đây tôi có câu chuyện muốn nói." Mai bước theo sau, hai người lặng yên đi trên con đường đất ra bãi cỏ sau nhà, chỗ mà mọi khi hai người vẫn gặp nhau nói chuyện. Đến nơi rồi, Mai ngồi xuống vệ hè chờ đợi. Diên đứng yên bên cạnh không biết nói gì. Cái thương yêu mà giận dỗi rối loạn trong lòng chàng và những câu muốn nói ngập ngừng như không ra khỏi miệng. Mai thì cứ cúi mặt xuống vân vê giải yếm. Mãi Diên mới cất tiếng hỏi ấp úng: "Em Mai, sao độ này em cứ trốn tránh anh? Em không yêu anh nữa hay sao?" Rồi Diên không rõ mình nói gì nữa, tất cả những sự uất ức thương yêu chàng nói ra cả. Diên nhắc lại những ngày đầm ấm ở thôn quê, đến cái tình thân thiết của đôi bên. Tự nhiên, Diên thu được những câu để bày tỏ nỗi lòng, lời chàng dịu dàng và tha thiết như lời van xin của một người đau khổ. Bỗng nhiên Diên ngừng lại, Mai hai tay úp mặt xuống khóc, Diên thấy hai vai nàng nức lên. Cảm động, Diên cúi xuống để an ủi người yêu. Chàng giơ tay để khẽ lên cánh tay Mai, nhưng chàng lại đứng ngay dậy, mở mắt to ngơ ngác như người điên. Diên vừa mới nhận ra cách ăn mặc và trang điểm của Mai, nhẫn ở ngón tay và hoa tai lấp lánh dưới mái tóc, sang trọng như các bà giàu có. Và Mai đánh phấn, đôi môi có vết son của cô gái trước kia quê mùa mộc mạc, làm chàng dùng mình nghĩ đến những bộ mặt chát phấn, những đôi môi đẫm son như thấm máu mà chàng thường trông trước cửa những chỗ ăn chơi. Diên bàng hoàng và lạnh lẽo cả người, chàng hình như thấy một cái sức mạnh vô cùng đến chia rẽ Mai với chàng. Một nỗi đau đớn nghẹn ngào đưa lên chẹn ngang cổ họng. Diên nấc lên một tiếng rồi cúi đầu chạy trốn trong bóng tối của buổi chiều vừa xuống.